Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2 từ câu 13 đến câu 18. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy." Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ: "Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bấy giờ, vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia đã nói: "Ở Rama, vẫn nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà ra khen khóc thương con mình, và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa."
Quý ông bà và anh chị em thân mến, có thể nói đam mê danh vọng, quyền lực là câu chuyện của mọi thời đại. Nó xuất hiện từ khi có thế giới loài người và sẽ tồn tại cho đến ngày tận thế. Trong cuộc sống, con người chúng ta luôn tìm mọi cách và mọi thủ đoạn để đoạt được cái ghế quyền lực. Và khi đã đoạt được thì người ta cũng tìm mọi cách bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. Việc này vẫn đã và đang xảy ra trong các tổ chức xã hội, khi không thiếu những người tìm mưu tính kế hạ bệ người khác để mình được thăng lên. Hôm nay, giáo hội tưởng nhớ các thánh anh hài tự đạo, những hài nhi bé nhỏ đã góp phần vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó là những trẻ em nam dưới 2 tuổi phải chịu chết dưới lệnh của vua Herode. Vì sao các trẻ này phải chết? Họ chết vì họ bị xem như kẻ thù của những thể chế quyền lực chính trị. Herode sợ mất tầm ảnh hưởng, mất quyền thống trị dân, và kèm theo đó là những lợi lộc đi đôi với quyền hành, nên đã có một quyết định hết sức dặn tâm: ông thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cho dù đó là những trẻ sơ sinh vô tội. Herode chỉ lo cho bản thân và ngai vàng của ông mà thôi. Ông sợ người khác mạnh hơn mình, nên đã ra tay sát hại các trẻ thơ vô tội thật dã man. Hình ảnh của vị vua này rất tương phản với vua Giêsu vừa mới hạ sinh. Ngài là hoàng tử bình an, và sứ mạng của Ngài là đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Đức Giêsu là vua của tình yêu và chấp nhận khổ đau vì dân. Ngài ủi an những ai chịu cảnh lầm than khổ sầu và ban cho họ niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đến trần gian đâu phải để tranh giành quyền lực. Chúa đến để đem ánh sáng chiếu soi vào trong bóng tối, mang lại sự sống mới cho con người. Tuy nhiên, thế gian không nhận biết người. Chúa muốn vào nhà nhưng người nhà lại không đón nhận. Chúng ta có thể nói rằng Herode đại diện cho những kẻ không muốn đón tiếp Chúa và tìm cách chống đối người. Ông chưa tìm hiểu hết được về vị vua mới sinh, nhưng chỉ vì lòng tham quyền, thích danh vọng trần thế mà ông đã hành động cách tàn ác đối với những trẻ nhỏ. Đây là sự chống đối đầu tiên trong cuộc đời của hài nhi Giê-xu. Giờ đây, nhìn lên các thánh anh hài, những người đã chịu tự đạo vì Chúa, chúng ta được mời gọi sống tinh thần tự đạo trong cuộc sống hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng nghĩ đến vua Herode là người gây ra cuộc bắt hại đó. Nghĩ đến ông, chúng ta liên tưởng đến tội lỗi, tính xấu, sự nhỏ nhen, ích kỷ và kiêu căng của mỗi người chúng ta. Nếu trong con người chúng ta vẫn còn nhiều những điều này, thì dù Chúa đã giáng trần và ở ngay bên cạnh chúng ta vẫn khó có thể nhận ra và đón tiếp người. Lạy Chúa, các thánh anh hài đã không dùng lời nói, nhưng dùng chính cái chết của mình mà tuyên xưng danh Chúa. Xin cho chúng con biết lấy cả cuộc đời mà minh chứng cho niềm tin như chúng con vẫn tuyên xưng ngoại hiền. Amen.
Chịu chết vì Chúa Kitô, không ngất tung hô lạy Chúa, vinh danh Chúa. Các thánh anh hài chịu chết vì Chúa ngôi hai, cùng với các ngài đoàn con ca tụng Thiên Chúa, muôn đời ngợi khen. Tại Gia Ma người ta nghe tiếng khóc than, nghỉ non và ra khen, ngày đêm khóc than con mình không còn. Lời tiên tri ngày xưa tiên báo nay đã xảy ra. Xin các thánh anh hài cầu cùng Chúa cho đoàn chúng con. Các thánh anh hài chịu chết vì Chúa Kitô, không ngất tung hô lạy Chúa, vinh danh Chúa. Các thánh anh hài chịu chết vì Chúa ngôi hai, cùng với các ngài đoàn con ca tụng Thiên Chúa, muôn đời ngợi khen. Và hôm nay ở trên thiên quốc trương vui hỷ hoan, nguyện xin thương cầu cho chúng con xưa nơi sáng chân được an vui và nên gương sáng nhân chứng tình yêu. Xin các thánh anh hài cầu cùng Chúa cho đoàn chúng con. Chịu chết vì Chúa Kitô, không ngất tung hô lạy Chúa, vinh danh Chúa. Các thánh anh hài chịu chết vì Chúa ngôi hai, cùng với các ngài đoàn con ca tụng Thiên Chúa, muôn đời ngợi khen. Nguyện chung kiên dù cho gian khó bao dông hiểm nguy, nguyện hy sinh ngày đêm dân thân lan truyền tin mừng. Dù trông gai nguyện xin đưa bước nâng đỡ vui an, xin các thánh anh hài cầu cùng Chúa cho đoàn chúng con. Các thánh anh hài chịu chết vì Chúa Kitô, không ngất tung hô lạy Chúa, vinh danh Chúa. Các thánh anh hài chịu chết vì Chúa ngôi hai, cùng với các ngài đoàn con ca tụng Thiên Chúa, muôn đời ngợi khen. Với các ngài đoàn con ca tụng Thiên Chúa, muôn đời ngợi khen. Cùng với các ngài đoàn con ca tụng Thiên Chúa, muôn đời ngợi khen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Đức Thánh Cha mở cửa năm thánh tại nhà tù Rabbi Bia. hơn một ngày sau khi mở cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô, vào lúc 8 giờ 45 sáng ngày 26 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà tù Rabbi Bia lớn nhất ở Roma và Ý để chủ sự nghi thức mở cửa năm thánh và cử hành thánh lễ cho các tù nhân. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa nghi thức này và mời gọi mọi người làm chứng về niềm hy vọng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội cửa năm thánh được mở ra tại một nhà tù. Trung tâm cải huấn Rabbi Bia giống như một thành phố nhỏ và khu ở mới được dành cho phụ nữ. Theo bà giám đốc Teresa Mascolo, hiện có 1.585 tù nhân, mặc dù khả năng của nhà tù chỉ có thể chứa được là 1.170 người. Tính đến ngày 16 tháng 12 vừa qua, tại Ý có 62.153 tù nhân, mặc dù khả năng của các nhà tù là 51.320 chỗ. Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức mở cửa năm thánh bằng đồng ở bên phải của nhà thờ Lạy Cha Chúng Con và tiến vào bên trong cùng với Đức Cha Phụ Tá, hai người nam nữ, hai cảnh sát viên cùng với các linh mục. Tại đây có hơn 300 người, gồm các cảnh sát canh ngục và các tù nhân, các nhân viên khác. Ngoài ra cũng có Bộ trưởng Tư pháp của Ý, ông Carlo Nordia, cũng như Thị trưởng thành Roma và cả Đức Hồng Y José Tolentino Mendoza, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh. Đồng tế với Đức Thánh Cha, có Đức Cha Phụ Tá Benoni Amparus của Giáo phận Roma, Cha Tuyên Úy cùng hơn 10 linh mục khác. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha nói, tôi đã muốn mở rộng cửa ngày hôm nay tại đây. Cửa thứ nhất tôi đã mở hôm qua tại đền thờ Thánh Phêrô và hôm nay tại đây. Thật là một cử chỉ đẹp mở cửa, nhưng điều quan trọng hơn đó là mở cửa tâm hồn, những con tim mở rộng, và điều này tạo nên tình huynh đệ. Những tâm hồn khép kín, cứng cỏi, không giúp chúng ta sống vui. Vì thế, ơn của một năm thánh là mở toang, nhất là rộng mở tâm hồn cho hy vọng. Đó là điều chúng ta bám lấy giữa những khó khăn và những viễn cảnh đen tối. Niềm hy vọng không làm thất vọng bao giờ. Anh chị em hãy nghĩ đến điều đó. Vì thường khi gặp khó khăn, ta thường nghĩ rằng mọi sự đã cáo chung, chẳng giải quyết gì cả. Nhưng niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng. Hy vọng ở đó, như chiếc neo ở bờ, trên mặt đất, và với dây chằng, chúng ta được an toàn, vì niềm hy vọng của chúng ta giống như chiếc neo trên mặt đất. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đừng đánh mất hy vọng, cả trong những tình cảnh khó khăn nhất, hãy luôn giữ cho tâm hồn mở rộng. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha còn ở lại chào thăm và bắt tay hàng trăm người, các tù nhân, cũng như các nhân viên cảnh sát nhà tù.
Tin Kharkiv, Ukraine. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bác Ái của Đức Thánh Cha cử hành lễ Giáng sinh tại Ukraine. Nhân dịp mang chiếc xe bệnh xá lưu động do Đức Thánh Cha Francisco trao tặng cho nhân dân Ukraine, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bác Ái của Đức Thánh Cha đã đến thăm nhiều cộng đoàn và cử hành lễ Giáng sinh với các tín hữu địa phương. Ukraine đã trải qua lễ Giáng sinh trong tối tăm và lạnh lẽo tại nhiều nơi vì Nga liên tục ồ ạt bắn các tên lửa và sử dụng máy bay không người lái để đánh bom xuống các cơ cấu hạ tầng năng lượng điện. Đặc biệt tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine ở miền đông rồi tại thành Kherson. Chính Đức Hồng Y kể lại, tôi cảm thấy không nói lên lời. Sáng hôm nay, lúc 6 giờ của ngày chính lễ Giáng sinh, Kharkiv bị dội bom, 3/4 trên tổng số 1 triệu dân không có điện. Khu vực có những máy phát điện bị đánh bom và cũng có những người bị thương. Trong cuộc viếng thăm Kharkiv, Đức Hồng Y đã cầu nguyện với dân chúng và cùng với Đức Tổng giám mục Vinvandas Kulbokas, người Lithuani, sứ thần tòa thánh tại Kiev, ngày cử hành thánh lễ Giáng sinh. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y đã gặp gỡ nhiều trẻ em xuất thân từ trường âm nhạc, cũng có các trẻ em mồ côi vì chiến tranh. Đức Hồng Y cũng đến thăm nhà dưỡng lão và chia sẻ truyền thống Giáng sinh với việc vẽ bánh trắng. Dân chúng cảm ơn Đức Thánh Cha và các tín hữu ở Roma vì những máy phát điện Ngài tặng cho họ. Những phương tiện này rất cần thiết để cứu mạng dân chúng và để có thể cư ngụ trong nhà. Tại thành phố Kharkiv, Đức Hồng Y Krajewski đã tham dự buổi làm phép quán ăn cho người nghèo thuộc trung tâm Thánh Martino de Porres do các cha dòng Đa Minh địa phương phụ trách. Từ 20 năm nay, qua trung tâm này, các cha đa minh vẫn giúp đỡ và chăm sóc các bà mẹ độc thân, những người vô gia cư và người cao tuổi. Nhiều người tìm được nơi tá túc tại trung tâm này. Đặc biệt tại thủ đô Kiev, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bác Ái của Tòa Thánh đã viếng thăm nhà thờ Thánh Nikola đã bị hư hại trong vụ loạt tên lửa của Nga bắn vào khu vực này. Cả 6 đại sứ quán của các nước cũng bị tổn thương.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đại chính viện Thánh Giuse Sài Gòn mừng đại lễ Giáng sinh. Đêm 24 tháng 12 vừa qua, tại khuôn viên của Đại chính viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đức cha phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn Giuse Bùi Công Trác đã chủ tế thánh lễ vọng mừng Chúa Giáng sinh. Hiện diện trong thánh lễ có các cha giáo, các chủng sinh, tu sĩ, các ông bà cố và khoảng 2.000 tín hữu. Trước khi bước vào thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự phần sự kiện tâm thức với chủ đề Đức Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta, niềm trông mong được cứu độ của Israel đã trở thành hiện thực nơi chính Đức Kitô. Ngài đã thực hiện ơn cứu độ cho mỗi chúng ta, dẫn chúng ta đến trời mới, đất mới. Đức Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Hãy đem niềm hy vọng là chính Đức Kitô vào môi trường làm việc, sinh sống của mình. Sau phần suy niệm canh thức, Đức cha Giuse cùng đoàn rước đã cung nghinh Chúa hài đồng đặt bên bàn thờ để bước vào thánh lễ vọng Giáng sinh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha chia sẻ với cộng đoàn hai điểm chính. Thứ nhất là nhắc lại biến cố nhập thể, một biến cố quan trọng trong lịch sử của loài người. Hơn 2.000 năm trước, nơi một hang lừa, một máng cỏ đơn sơ, tại đồng quê nghèo nàn Bethlehem, một hài nhi đã chào đời, đó là Chúa chúng ta. Biến cố ấy đã khai mở ơn cứu độ cho nhân loại. Thứ hai là mỗi khi tu hữu hãy mở rộng con tim, mở rộng vòng tay để đón tiếp, nâng đỡ những người đang cần đến chúng ta. Đức cha nhắn gửi tâm tình ấy đến cộng đoàn bằng một câu chuyện thật gần gũi, khi kết luận rằng tình thương thì vô giá, không máy tính nào có thể tính toán và đo lường được tình thương. Cuối thánh lễ, Đức cha phụ tá Giuse đã thay mặt cho gia đình đại chủng viện, gửi lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới đến cộng đoàn hiện diện bằng những vần thơ đơn sơ và vui tươi, làm rạng lên nụ cười ấm áp trên môi từng người. Sau thánh lễ, mọi người ở lại cùng chia sẻ niềm vui Giáng sinh với nhau và ra về trong bình an của Chúa hài nhi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin lễ Thánh Stefano tử đạo. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương Thánh Phó Tế Stefano cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ bắt hại mình, đồng thời cũng cầu nguyện cho các anh chị em đang còn chịu bắt hại vì đức tin ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin với gần hơn 3.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày 26 tháng 12 lễ chính Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội. Đức Thánh Cha nhận xét, thoạt nhìn Thánh Stefano dường như bất lực chịu đựng bạo hành, nhưng trong thực tế, trong tư cách là người thực sự tự do, thánh nhân tiếp tục yêu thương cả những người giết mình và hiến mạng sống mình cho họ, như Chúa Giêsu trên thập giá, để họ hoán cải và sau khi được tha thứ, họ có thể được hồng ân sự sống đời đời. Theo cách thức đó, Thầy Phó Tế xuất hiện trước chúng ta như chứng nhân về vị Thiên Chúa, chỉ có một ước muốn tha thiết, đó là tất cả mọi người được cứu thoát, và không ai bị hư mất. Thánh Stefano là chứng nhân về một Chúa Cha muốn điều tốt lành và chỉ điều tốt lành cho mỗi con cái của người, luôn luôn là vậy. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, rất tiếc là ngày nay vẫn còn nhiều người nam nữ bị bắt hại, nhiều khi đến độ bị giết vì tin mừng. Đối với họ, những điều chúng ta nói về Thánh Stefano vẫn có giá trị. Họ không để cho mình bị giết chết vì yếu đuối, vì bảo vệ một ý thức hệ, nhưng là để tất cả mọi người tham gia hồng ân cứu độ mà họ đã nhận lãnh từ Chúa Giêsu Kitô. Họ làm như thế trước tiên vì lợi ích của những kẻ giết họ, là những người đang cần được tha thứ và cứu chuộc hơn những người khác. Đức Thánh Cha trích dẫn gương của chân phước Christian de Chege, dòng Trappist, người Pháp, bị quân Hồi giáo cực đoan bắt cóc. Trong di chúc tinh thần, dự kiến cái chết gần kề, nên đã gọi kẻ sắp giết mình là người bạn và giờ chót, và bày tỏ với hắn ước muốn này. Ước gì chúng ta được gặp lại nhau, cả hai người, như những người trộm lành trên thiên đàng, nếu Thiên Chúa là cha chúng ta muốn. Sau khi ban phúc lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine, Israel, Palestine.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ viếng thăm Hội đồng Giám mục Ấn Độ để chúc mừng đại lễ Giáng sinh. Hôm 23 tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, đến viếng thăm Hội đồng Giám mục Ấn Độ ở thủ đô New Delhi để chúc mừng đại lễ Giáng sinh. Hiện diện tại buổi gặp gỡ có các hồng y, giám mục và cả các huynh trưởng giáo dân. Chương trình bắt đầu với một bài nhạc Bhajan do nhạc sĩ nổi tiếng Stephen Davasi trình diễn để tạo bầu không khí hòa hợp và sùng mộ. Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục Anil Kuto của Giáo phận Delhi trong tư cách là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã chào mừng Thủ tướng và mọi người. Thủ tướng Ấn Độ được tặng một chiếc khăn quàng cổ theo truyền thống của Ấn Độ. Tiếp đến, trong diễn văn, Đức Tổng Giám mục trưởng Andrew Staza của Giáo hội Công giáo Siro-Malabar trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã trình bày về nòng cốt của lễ Giáng sinh như một thời điểm để xây dựng những nhịp cầu cảm thông và phục vụ những người túng thiếu. Ngài cũng đề cao quan điểm của Thủ tướng Modi về một nước Ấn Độ hiệp nhất, một lập trường gần gũi với các giá trị tin mừng về sự bao gồm và phục vụ tất cả mọi người. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục cũng nói đến những lo âu của cộng đoàn Kitô và nói rằng, trong khi chúng ta vui mừng vì sứ điệp Giáng sinh, chúng tôi ý thức về những thách đố mà một số thành phần của chúng tôi đang phải đương đầu tại một số nơi trong nước. Thưa Thủ tướng, với tất cả sự kính trọng và khiêm tốn, tôi xin Thủ tướng lưu ý về lo âu của những người bị những nhóm phản xã hội chiếu cố. Những vụ bạo hành và kỳ thị không những làm hại cho những nạn nhân nhưng còn làm xáo trộn sự hòa hợp và hiệp nhất mà Thủ tướng hỗ trợ không biết mệt mỏi. Về phần Thủ tướng Modi, ông nhấn mạnh những giáo huấn của Chúa Kitô để cao tình thương, sự hòa hợp và tình huynh đệ. Điều quan trọng là tất cả chúng ta hoạt động để làm cho tinh thần ấy được mạnh mẽ hơn. Tôi đau lòng khi có những quan tính phổ biến bạo lực và tạo nên xáo trộn trong xã hội. Cách đây vài ngày, chúng ta đã thấy điều gì đã xảy ra tại hội chợ Giáng sinh ở Đức. Điều thiết yếu là chúng ta hiệp nhau để đương đầu với những thách đố ấy. Thủ tướng Modi cũng nhắc đến như một dịp để hãnh diện về việc Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm Đức ông George Pubakat, người Ấn Độ, làm Hồng y. Đức Hồng y là người tổ chức các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại. Rồi Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Giáo phận Mumbai của Ấn Độ, ca ngợi sáng kiến của Thủ tướng Modi đến viếng thăm Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Và Đức Hồng y nói, sự hiện diện của Thủ tướng tại biến cố rất đẹp này chứng tỏ mối quan tâm của Thủ tướng đối với các cộng đoàn thiểu số. Đáp lại, Thủ tướng Modi cũng không quên chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Đức Hồng y Gracias vào ngày 23 tháng 12.
Theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cao. ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm tăng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc loạt bài nói về ý thức và vai trò của nó trong cuộc sống con người, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một đề tài khác, đó là tự do. Trước hết, chúng ta nói về ý nghĩa khác nhau của sự tự do. Nói đến tự do là chạm đến một vấn đề quá to lớn. Triết học, thần học, tâm lý học, quan điểm của bao thời, bao thế hệ đã nói về vấn đề này. Trong khuôn khổ bài nói chuyện này, chỉ xin được nhấn mạnh đến khía cạnh tự do trong nghĩa, làm sao để con người được sống bình an, không bị lệ thuộc bởi những lực giam hãm của bản thân và người khác, làm mất đi sinh lực và chất lượng sống mà thôi. Nếu hỏi tự do là gì, chắc chắn sẽ có nhiều quan điểm khác nhau tùy theo sự hiểu biết, chỗ đứng và cái nhìn, cũng như kinh nghiệm sống của mỗi người. Thật ra, không quan điểm nào là hoàn thiện cả, vì tự bản chất chúng ta là bất toàn, cái nhìn của mỗi người luôn giới hạn. Ở đây, xin được phép nêu lên một số quan điểm mà theo thiền ý, chúng gần với chủ đề chúng ta đang đề cập đến. Ý nghĩa đơn giản nhất mà người ta thường nghĩ về tự do là muốn làm gì thì làm. Nhưng đây chỉ là cách giải thích của những người muốn dùng nghĩa ấy để biện minh cho những hành vi vô trật tự và vô kỷ luật của mình. Tác giả Joseph đã ví rằng, tự do như một ngọn lửa, hấp dẫn và rực rỡ, nhưng cũng thật đáng sợ nếu không được kiểm soát. Vì thế, đối với tất cả mọi người, tự do cần phải được kiểm soát. Dường như một số người không nhận thấy sự khác biệt giữa dây cương và dây xích. Dây xích thể hiện sự áp bức hay giam cầm. Dây cương không phải dùng để hãm ngựa, mà là để điều khiển ngựa, nhắm giúp ngựa chạy đúng hướng và giành chiến thắng trong cuộc đua. Phải, tự do là phương tiện giúp con người điều khiển mình, sống xứng đáng danh nghĩa của một con người và đem đến thành công, hạnh phúc, an vui và ý nghĩa cho cuộc sống. Có người lại cho rằng, tự do luôn đi đôi với trách nhiệm. Đây là một đòi hỏi tất yếu để con người xây dựng và phát triển mình, cũng như tha nhân trong hướng tích cực. Chúng ta có quyền làm, nói hay nghĩ, nhưng làm trong tinh thần trách nhiệm. Vì quyền và trách nhiệm như hai mặt của một đồng xu. Người khác lại nghĩ, tự do như một chiếc bình rất quý, nhưng cũng rất mong manh và dễ vỡ. Tự do không phải là một điều có sẵn, nhưng là một sứ vụ mà mỗi người phải vươn tới trong cuộc đời. Tóm lại, tự do là làm chủ bản thân, trách nhiệm về đời mình, trong tương quan liên đới với người khác và với tạo vật. Thank you.
kết lâu bền, hằn nỗi kết lâu bền. Lễ Phật con sáng lên như làn lý ở trầm hương, thắp bay thuyền trước thiên đường, niềm thành kính vui xin cha nhận cho.
Mỗi người chúng ta hành động theo sự chọn lựa ý thức và tự do, nghĩa là sống theo sự thúc đẩy và hướng dẫn từ bên trong, chứ không do bản năng mù quáng hay những lực cưỡng ép bên ngoài. Biết tự mình giải thoát khỏi mọi kiềm tỏa của đam mê và luôn hướng đến điều thiện. Quan trọng hơn, tự do là nền tảng cho sự hiện hữu của con người, đồng thời vừa là ước vọng sâu xa, là lẽ sống và lý tưởng của chúng ta. Tự do thật cao cả mà cũng thật nguy hiểm. Tự do như con dao hai lưỡi, nó có thể giúp con người vươn lên, nhưng cũng có thể chôn vùi một đời người. Chúng ta có thể dùng tự do như một món quà, một hồng ân, nhưng không khéo, tự do cũng có thể trở nên như một nghiệp chướng, vì trong tiến trình cuộc sống, lắm lúc chúng ta đã lạm dụng tự do như một bình phong che chắn những tham vọng thấp hèn của mình. Nhận biết được chính mình là chìa khóa đưa đến tự do. Càng hiểu chính mình thì càng dễ được giải thoát khỏi mọi thứ dư thừa không cần thiết. Tự do, một yếu tố sống còn của phận người chúng ta, vì thế mà có người lại nghĩ, giết chết tự do chính là giết chết con người. Chúng ta chỉ cảm nghiệm được sự cao cả của hai chữ tự do khi thực sự là người trưởng thành, có nghĩa là làm chủ được xu hướng bản năng thấp hèn, có những chọn lựa đúng theo hướng nâng cao giá trị bản thân trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có bản lãnh và nội lực vững chắc. Tự do chỉ thật sự phát triển và kiện toàn khi con người thực hiện bản chất cao cả nhất của mình, đó là khả năng hiểu biết và yêu mến. Tự do để yêu thương. Đó là một chữ yêu đúng nghĩa, luôn làm cho bản thân và người khác lớn lên, tăng giá trị, phát triển mọi mặt như tâm linh, tinh thần, tâm lý cũng như thể chất. Có như thế, chúng ta mới thấy ý nghĩa đúng của chữ yêu và tự do trong lời nói sau đây của Thánh Augustino. Cứ yêu đi rồi làm những gì bạn muốn. Thank you. các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vi An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai, từng ngày từng giờ đừng khắc hẹn hay bỏ qua. Cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tầm tay, từng ngày từng giờ đang đắm chìm trong biển cơn. Vì đời người chỉ là thoáng qua như mây. Thì thầm vụng về hối lỗi bên tai cha, dù là sự tình cờ mà trong giây phút nước trong cha, hay một vườn cây, một khao khát, một tim thơ, hay một yêu mến, một thiên con người tin mơ. Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ đang tuổi xuân, từng ngày từng giờ đừng đứng chờ theo nắng mưa. Hoa bao đời, hoa cùng trời. Cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên. Từng ngày từng giờ đừng trốn từ tâm thiết tha, để đời mình trở thành niềm vui cho anh em. Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ những ngày đang tuổi xuân, từng ngày từng giờ đừng đứng chờ theo nắng mưa. Hoa bao đời, hoa cùng trời. Cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên. Từng ngày từng giờ đừng trốn từ tâm thiết tha, để đời mình trở thành niềm vui. Dù chỉ là một lời nguyện cầu ngắn ngủi cho anh em, dù chỉ là đồng bạc nhỏ nhoi trong túi lúc chia xa, hay một băn bó, một an ủi, một gặp gỡ, hay một nâng đỡ, một chung bước cùng anh em.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Yeah.
ông bà và anh chị em thân mến. Theo CBS News, một bộ phận chuyên tin tức của đài truyền hình Mỹ đưa tin vào ngày 19 tháng 6 năm 2024, thì các cuộc xung đột toàn cầu trong năm 2023 đã khiến số trẻ em thiệt mạng tăng gấp 3 lần những năm trước đó. Nhất là, kể từ khi chiến tranh nổ ra sau cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào Israel trong ngày 7 tháng 10 năm 2023, hơn 120.000 người ở Gaza, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng hoặc bị thương do các cuộc tấn công trả đũa dữ dội của Israel. Ông Von Kertuk, người đứng đầu nhân quyền Liên Hợp Quốc, đã nhận định rằng các cuộc giao tranh ở Ukraine, Cộng hòa Dân chủ Congo và Syria cũng khiến số trẻ em thiệt mạng gia tăng. Đặc biệt, mới đây nhất, khi không khí chuẩn bị đón Chúa Giáng sinh đang tưng bừng rộn rã ở nhiều nơi trên thế giới, thì tình hình chiến sự ở Trung Đông vẫn tiếp tục căng thẳng. Israel vẫn tiếp tục không kích Gaza. Các quan chức y tế Palestine cho biết, các cuộc không kích của Israel trên khắp dải Gaza kéo dài từ đêm đến sớm ngày 22 tháng 12 đã giết chết ít nhất 20 người, trong đó có 5 trẻ em. Còn theo Bộ Y tế Gaza, thì một cuộc không kích vào một trường học dành cho người di tản ở thành phố Gaza đã giết chết ít nhất 8 người, trong đó có 3 trẻ em. Điều thương tâm là vào ngày 23 tháng 12 năm 2024 vừa qua, Israel tiếp tục không kích, khẳng định đã tấn công các mục tiêu của lực lượng Hamas tại dải Gaza. Các nguồn tin y tế ở Gaza cho biết, các cuộc không kích này đã khiến ít nhất 29 người Palestine thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em tại một trường học và khu vực nhân đạo. Những con số, những thông tin và sự kiện thương tâm đó khiến nhân loại không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến vận mạng của trẻ em trong tương lai. Do vậy, vào cuối năm 2024 này, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã trình bày một bản báo cáo về tình hình trẻ em thế giới năm 2024, với mối ưu tư lớn về vận mạng và tương lai của trẻ em. Theo nhận định của tổ chức này, trẻ em ngày nay đang sống trong một thế giới đầy khủng hoảng, nghèo đói và phân biệt đối xử. Câu hỏi lớn mà tổ chức này đặt ra đó là, làm sao chúng ta có thể chắc chắn đảm bảo một tương lai tốt đẹp nhất khi các quyền của mọi trẻ em được thực hiện và một thế giới mà tất cả trẻ em tồn tại, phát triển và phát huy được hết tiềm năng của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bất cứ ai được sinh ra trên cõi đời này cũng có quyền được sống và có trách nhiệm không chỉ bảo vệ sự sống của mình mà còn bảo vệ sự sống của người khác. Thế nhưng, rất nhiều người đã tự cho mình quyền chỉ bảo vệ sự sống và lợi ích của riêng mình, và ngang nhiên chà đạp lên sự sống của người khác, nhất là trẻ em, những người không có khả năng tự vệ. Theo dòng lịch sử của nhân loại, đã có biết bao trẻ em bị tước đoạt mạng sống vì quyền lợi và sự ích kỷ của người lớn. phụng vụ thánh lễ kính các thánh anh hài hôm nay, gợi lại sự kiện sau khi con Thiên Chúa Giáng sinh, các con trẻ từ 2 tuổi trở xuống ở Bethlehem và vùng phụ cận đã bị sát hại bởi tham vọng và sự ích kỷ tàn bạo của vua Herodê. Ngày hôm nay, vẫn còn biết bao trẻ em vô tội bị tước đi quyền sống bởi sự ích kỷ và tham vọng của con người. Bao thai nhi bị giết chết ngay khi vừa tự thành trong bụng mẹ. Bao trẻ em bị tước đi mạng sống vì những cuộc chiến tranh giành đất đai, lãnh thổ và sự ảnh hưởng của những người nắm giữ quyền hành và thế lực. Trong tâm thư dưới hình thức tự sắc về việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng chính Chúa Kitô đã ủy thác cho chúng ta chăm sóc và bảo vệ những người bé nhỏ và không tự bảo vệ mình được. Ai tiếp đón một em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp nhận chính Thầy. Vì thế, tất cả chúng ta đều có bổn phận quảng đại tiếp nhận trẻ em và những người dễ bị tổn thương, tạo cho họ môi trường an toàn, ưu tiên nhằm đến lợi ích của họ. Từ nơi hang đá Bethlehem cho đến mái nhà Nazareth, Thánh Giuse và mẹ Maria đã luôn chăm sóc và bảo vệ hài nhi Giêsu. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim hiền lành, một tấm lòng tử tế giống Thánh Giuse và mẹ Maria, để biết nêu gương sáng cho mọi người về lòng yêu thương và quan tâm đến trẻ em. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa đã giáng sinh và đem bình an đến cho nhân loại. Xin Chúa thương gìn giữ và bảo vệ các trẻ em đang phải gánh chịu bao nỗi đau nơi thân xác và tâm hồn với sự vô tâm và vô cảm của con người hôm nay. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.